Trước khi chúng ta dùng lời của Chúa, đến với lời của Chúa để chúng ta học lời Ngài, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta để ít phút cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài, lạy Chúa xin lời thần linh, lời làm cho linh hồn chúng con tươi tỉnh, dạy dỗ chúng con theo đường Ngài. Lạy Chúa, chúng con cần ơn của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa Ngài chi phối, Ngài kiểm soát tư tưởng, kiểm soát lòng của chúng con trong giờ này trước lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Again, I'd like to extend our welcome to everyone to our church today.
Để chống lại thành kiến cho rằng thanh thiếu niên hay nổi loạn và thờ ơ, thì anh em của nhà sinh đôi nhà Alex và Brett Harris, 17 tuổi, họ đã lập một cái website therebelution.com với lý do là nếu tuổi trẻ là thời gian để vui chơi thì họ không có phải chịu trách nhiệm như là một người trưởng thành.
A story about two brothers, twin brothers Alex and Brett Harris, who are both 17. To combat the myth that teens were rebellious and apathetic, they created a website called the Rebelution. They reasoned that if teens think that adolescence is the time just to have fun, then they won't become responsible adults later on.
Đẩy xa hơn thì họ tình nguyện lãnh đạo một cái cuộc nổi loạn để chống lại các cái chuẩn mực xã hội. Thì Alex nói thế này: chúng tôi từ chối bị định nghĩa là thế hệ của một nền văn hóa thiếu đức tin và nổi loạn.
They even volunteer themselves to lead what they view as a revolution. It is to rise up against the social norms. What they said is that we are refusing to be defined by an ungodly, rebellious culture.
Tuy nhiên, Jonathan McCarthy, 18 tuổi, thì anh lại nghĩ khác. Anh quan tâm đến những bạn trẻ Cơ Đốc. Anh nói, mối đe dọa lớn nhất của thanh thiếu niên ngày nay đó là phải đối mặt một cái tình trạng thuộc linh chết, tình trạng chết thuộc linh và thỏa hiệp với thế gian trong các lĩnh vực là âm nhạc nè, phim ảnh, sách báo và cả internet.
Another story of Jonathan McCarthy, an 18-year-old teenager, had a heart for Christian teens such as himself. He says that the biggest threat that I see facing Christian teens today is a deadness to spiritual things and a confirmation to the world in areas of music, movies, books and the internet.
Anh lập ra một cái website christianthingblogspot.com và anh nhấn mạnh về một cái thế giới quan dựa vào Kinh Thánh, thì anh hy vọng là khích lệ cho những bạn trẻ, những thanh thiếu niên trở thành những người lãnh đạo tinh thần qua công nghệ. Anh nói rằng chúng ta cần những phương tiện truyền thông tốt hơn, sâu sắc hơn và rao giảng một phúc âm bao gồm cả sự phán xét và sự thương xót.
So Jonathan McCarthy created a website called christianthink.blogspot.com. In here, Jonathan emphasizes a worldview based upon scripture. As he continues to mature in his life, he hopes to continue to encourage teens to become spiritual leaders through technology. He says that we have to produce better, deeper media products and to preach a gospel of judgment and mercy, he says.
Cái sự đối đầu của anh em Harris và Jonathan này đó là một cái bức tranh xung đột giữa đức tin và vô tín. Nó đã bắt đầu từ khi con người sa ngã, và qua cái câu chuyện của David và Goliath thì lời Chúa mở cho chúng ta thấy cái tiêu chuẩn của người chiến sĩ ngày xưa cũng như ngày nay không có thay đổi.
The confrontation between an ideology between Jonathan and the Harris brothers symbolizes a conflict between faith and unbelief, and it has been that conflict since the fall of mankind. In the great story of David beating Goliath, the Bible opens us to see the standard for God's soldiers in the past and now, and they have not changed since then.
Ở trong Samuel nhất đoạn 16 câu 7 có chép: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người thì xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy trong lòng. Như vậy, cái điều kiện cần có nào ở bên trong cho người chiến binh và người lãnh đạo của Chúa?
In 1 Samuel chapter 16 verse 7 it says that the Lord does not look at the things that people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Therefore the question is, What internal qualification does God require for his soldiers and leaders?
Trước hết với người chiến sĩ. Chúng ta chú ý trước là vấn đề người chiến sĩ thì chỉ có người tin vào lời của Đức Chúa Trời mới đủ điều kiện để chiến thắng.
First, with the soldiers, his qualifications is only those who believe God's word are qualified to win the spiritual battles.
Tôi xin đọc ở Samuel nhất đoạn 1 từ câu 48 đến câu từ đoạn 1 câu Samuel nhất đoạn 17 từ câu 48 đến câu 51. Xảy khi người Philistine đứng dậy sớm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng quân trận quân nghịch nặng đón người Philistine. David thò tay vào túi mình, lấy cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán của người Philistine, cục đá lọt thấu vào trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy, David thắng người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Đoạn David chạy lại, xông vào mình người Philistine, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philistine thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn.
I'd like to read again the scripture from 1 Samuel chapter 17 verses 48 through 51. As the Philistines moved closer to attack him, David ran quickly towards the battle line to meet him. Reaching to his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without his sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. David ran and stood over him. He took the hold of the Philistine's sword and drew it from the sheath. After he killed him, he cut off his head with the sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they turned and ran.
Chúng ta nghe cái câu chuyện này cũng nhiều, mà chúng ta nghĩ là đây là cái câu thường thường là cái câu chuyện trẻ con. Mà cái câu chuyện này đó là bối cảnh của câu chuyện cho biết là hơn 3.000 năm trước, Goliath là một lực sĩ, là một lực sĩ khổng lồ của người thành Goliath thành Gath, và trong 40 ngày đó thì hắn đã đến thách thức chế nhạo quân đội của Israel và Đức Chúa Trời của họ mà không ai dám nhận ra để đấu với anh.
Now we hear the story quite a bit when we're growing up, and so we think that sometimes it might just be another fairy tale, but it's really not. It is the background of the story shows that 3,000 years ago, a massive man named Goliath, from Gath, like in 40 days, he stepped out in front of the Philistine army and he basically defied and taunted the army of Israel and its God, and no one dared to take on the challenge to fight Goliath because they were scared.
Ở trong giữa một cái hoàn cảnh đó thì David chỉ là một thiếu niên Do Thái. Và trong khi anh đến trại quân mang bánh, mang chi cho anh mình đó, thì anh nghe vậy thì phẫn nộ. Và để đối đầu thì câu chuyện cho biết là anh lấy cái đá, anh lấy cái trành ném đá của người chăn chiên. Anh lấy cái trành ném đá đó, anh ném cái cục đá đó, lọt vào trong trán của người lực sĩ Goliath, khiến cho Goliath té sấp mặt xuống và chặt đầu anh ta.
And the story goes that David, a teenage Hebrew shepherd boy, he would show up to the camp. What he was doing is bringing bread and cheese for his brothers. And he heard about this Philistine that was standing up and just taunting the army and talking down upon their God. So he became very indignant. So he took his shepherd sling and he grabbed a few stones. And we know the story where he goes and he knocks Goliath with the sling and the stone in the forehead and kills him. And then afterwards he went and took his sword and chopped off Goliath's head.
Quý vị biết cái điều này nó trái với cái suy nghĩ, cái nhìn của nhiều người, ngay cả vua Saul. Khi mà nhìn cái bộ dạng của bên ngoài ở bên của cái David đó, thì đã nhầm lẫn, mà khi mà nói rằng đó, chú em còn non nớt lắm, chú em không thể làm được cái điều này đâu.
Now this story is contrary to the minds of many people, even King Saul at the time. By looking at David's small outward appearance, he basically said, you know what, you're small, you're just a rookie, you can't do this.
Ngay cả chúng ta nhiều khi cũng tự hỏi, như vậy thì cái điều bí mật nào mà người một thanh niên trẻ để có thể thắng một người khổng lồ, cho biết là cao, như là 9 feet 9 inch, mà cái giáp trụ của Goliath đó là hơn 125 pounds. Mà không những như vậy đó, Goliath là một chiến binh dày dạn, kinh nghiệm, mà trang bị đầy đủ giống như là một cái cỗ máy chiến tranh này.
So we also wonder that, you know, what secret makes it possible for a small young man to knock down a giant who history has viewed us being staying 9'9" tall. He had over 100 pounds of armor on him, and who was an experienced soldier, would you can look at him as a fully loaded fighting machine.
Chúng ta chú ý trong cái đoạn 17 có một cái câu, có một cái câu nói rất là mà đáng chú ý. Một cái tên mà David đặt cho người khổng phô, khổng lồ Philistine, và được lập đi lập lại hai lần ở trong câu 26 và câu 36. David gọi cái Goliath này là kẻ không chịu cắt bì. Điều này có nghĩa gì?
We will note that in chapter 17 there was a name given to the giant Philistine that was repeated twice by David in verse 26 and 36. He says that this uncircumcised Philistine. Now what does this mean? Why does he say that?
David đã nhấn mạnh một cái sự kiện là Goliath không có quyền cái sở hữu cái đất này bởi giao ước của Thiên Thượng, bởi giao ước của Chúa. Goliath là một người đến từ thành Gát, và là đây là một thành đúng ra đã phải bị tiêu diệt bởi chi phái Juda hơn 400 năm trước.
So why was he saying this? David was emphasizing the fact that Goliath was outside of the covenant of God, the covenant promising God that the Israelites will have this land. And Goliath was also from the city of Gath, a Philistine city that had been defeated by the tribe of Judah over 400 years ago.
Sách trong sách các quan sát đoạn 1 đó, thì cho biết là Chúa chọn người Juda với lời hứa. Chúa nói rằng, Chúa phán rằng, kìa, ta đã phó sứ vào tay họ. Chúa phán điều này để làm gương cho những người Do Thái khác tin cậy tiến vào cái phần để mà chinh phục cái phần đất mà Chúa hứa cho họ.
In the book of Judges chapter 1, God picks the tribe of Judah with the promise that I have given the land into their hand to set the example for other tribes that who trust in God's promise in the process of conquering the land that they have been allotted.
Nhưng mà có một điều đáng buồn là những cái chiến binh Judah ngày xưa thiếu tin cậy. Họ chỉ có triệt hạ có 3 thành phố của Philistine, còn lại thành Gát á thì là vẫn còn để đó lại đó, và bây giờ Goliath từ thành Gát đã trở lại gây rắc rối cho người Israel.
Now, but Judah's warriors, they one thing they did was they lacked trust in God's word. They had only defeated 3 of the Philistine cities, and then they allowed Gath to remain. And so now Goliath from the city of Gath had come to trouble Israel.
Chúng ta chú ý cái điểm này rất đáng chú ý là bây giờ David, anh là một người trẻ tuổi, anh là người chi phái của Juda, bây giờ bước ra làm cái điều mà chi phái mình ngày xưa đã không làm được, là bởi vì gì? David tin vào điều chi phái mình ngày trước không tin.
Now we should note this one thing about this young boy David, who was from the tribe of Judah, who steps forward and to do what his tribe had not been able to do. The reason why is that he believes in God, and that God would deliver the people, unlike his tribe who did not believe.
Vì vậy cho nên David mới tuyên bố rằng Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Câu 47b.
And we'll see in verse 47 that David says that for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. And that's why he believes.
Ở đây cho chúng ta thấy đức tin là tin vào những điều Chúa hứa mà người khác không dám tin, và làm những điều Chúa hứa mà người khác không dám làm. Đây là cái điều kiện bên trong của người chiến sĩ của Chúa để thắng cái cuộc chiến tâm linh.
So here what we see is that faith is to believe what God promises while others dare not to believe in the same thing, and is to do what God promises to do where others dare not to do. This is an internal qualification of God's soldiers in order to win spiritual battles.
Chiến binh rồi, bây giờ đến lãnh đạo. Trong lãnh đạo thì chỉ có người tin vào lời Đức Chúa Trời mới đủ điều kiện để trở thành người lãnh đạo dân sự.
And point number two, what next is in leadership. Only those who believe in God's word are qualified to lead God's people.
Tôi xin đọc tiếp Samuel nhất đoạn 17 từ câu 51 đến 54. Bấy giờ người Israel và Juda dấy lên hò hét đuổi theo dân Philistine cho đến cửa thành Gát và Ekron. Người Philistine bị thương ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gát và Ekron. Dân Israel sau khi đã rượt đuổi dân Philistine rồi thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philistine đem đến Jerusalem, nhưng để binh khí của Goliath tại trong trại mình.
I'd like to read 1 Samuel chapter 17 verses 52 to 54. Then the men of Israel and Judah surged forward with a shout and pursued the Philistines to the entrance of Gath and to the gates of Ekron. Their dead were strewn along the Sharon road to Gath and Ekron. When the Israelites returned from chasing the Philistines, they plundered their camp. David took the Philistine's head and brought it to Jerusalem. He put the Philistine's weapons in his own tent.
Chúng ta đọc cái phần đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta thấy là Kinh Thánh chép rằng sau chiến thắng của David thì bây giờ người Israel gì? Họ mới xông lên, họ tận diệt đạo binh Philistine. Mà chúng ta thấy ở đây là David không có chỉ bày tỏ là một người chiến binh dũng cảm mà còn mở đường chiến thắng như là một người dẫn đầu của dân Ngài.
The Bible says that following David's victories, the Israelis surged forward and pursued to destroy the Philistine army. David had expressed that he is not only a brave soldier trusting the word of God, but he also paves the way for victory as a leader for God's people.
Việc mà thành chiến binh dũng cảm, việc mà thành lãnh đạo dân sự ở cái điểm này đó, chúng ta thấy rằng nó xảy ra sau khi mà David được Samuel sức dầu để thành người lãnh đạo dân sự, và sau khi cả Chúa xác nhận rằng David là người vừa lòng Đức Chúa Trời ở trong Cựu Ước. Đoạn Samuel nhất đoạn 13 câu 14 và rồi cũng lại được lặp lại trong Tân Ước trong Công vụ Sứ đồ đoạn 13 câu 22.
Now this event happened after David was anointed by Samuel to be the leader of God's people, and after the Bible confirms that David as a man after God's own heart, which we will see in 1 Samuel chapter 13 verse 14, and also later in the New Testament Acts chapter 13 verses 22.
Chúng ta biết đời sống của David á, là mang hình ảnh của sự thành công và thất bại. Lịch sử Kinh Thánh cho thấy rằng David còn rất là xa với cái sự trọn vẹn. Vì vậy cho nên mà chúng ta có thể thấy được rằng người vừa lòng Chúa không có nghĩa là người hoàn hảo.
We know that David's life was a portrait of success and failure. Biblical history records highlights the fact that David also was far from perfect. And then so since a person after God's own heart certainly not means a perfect in being.
Chúng ta biết là chỉ duy nhất một người mà hoàn hảo là Chúa Thánh Giêsu. Như vậy thì cái người vừa lòng Chúa có nghĩa là gì?
So what does it mean that a man after God's own heart?
Chúng ta xem lại lời Chúa phán với Phao-lơ, Sau-lơ là vị vua đầu tiên của người Do Thái, tức là vị vua tiền nhiệm tư trước của David. Thì trong Samuel nhất đoạn 15 câu 23b đó thì Chúa nói, Chúa phán với lại Sau-lơ, Chúa phán với Phao-lơ: bởi ngươi đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua nữa.
We look at first at God's message to Saul, the first king of the Jews, in 1 Samuel chapter 15 verses 23. And God says that because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king.
Trước là từ bỏ lời, bây giờ ngược lại. Trong Công vụ đoạn 13 câu 22b thì Chúa xác nhận về David. Chúa nói với David là: ta đã tìm thấy David con của Jesse, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ của ta.
Now we contrast that with Acts chapter 13 verses 22, and it says that God testified concerning him: I have found David son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do.
Từ cái chỗ một người đó là bỏ lời Đức Chúa Trời và một người tuân theo lời của Đức Chúa Trời, như vậy cho thấy gì? Người vừa lòng Chúa mà được Ngài dùng để dẫn dắt dân sự cũng phải là người tin lời Chúa, phải là người học lời Chúa, là phải là người lắng nghe lời Chúa và phải là người sống và làm theo lời Chúa.
So therefore we see two things here. First, Saul who rejected the word of God, and then David who was a man after God's own heart who would do everything God wanted him to do. So therefore, a man after God's own heart To be chosen and leading God's people must also be a person who believes in the Word of God, who studies the Word of God, who listens to the Word of God, who obeys the Word of God, and who lives by the Word of God.
Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy là cả cuộc đời của David gắn liền với lời của Chúa. Mà chính vì cái điều đó mà người chăn trên trẻ tuổi đã trở thành một chiến binh, người trẻ mà đã trở thành lãnh đạo, trở thành vua, và rồi David còn là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu, sư tử của Juda đã đấng cai trị dân Ngài mãi mãi.
And it is because of David's life, which was so much associated with God's word, that he became a small shepherd boy to becoming a warrior, a leader, a king, and who would later initiate the coming of the Lion of Judah, who will rule God's people forever.
Vậy thì sao? Chúa muốn tôi làm gì?
So what does God want me to do today?
Chúng ta đang sống ở trong cái thế kỷ thứ 21. Cái thế kỷ mà chúng ta đang sống nó không có như ngày xưa của David, một cái thế kỷ mà có quá nhiều Goliath ở trong quanh chung quanh chúng ta. Chúng ta biết là Giăng Nhất đoạn 2:16 mô tả những cái Goliath này là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời.
Now, the 21st century, you know, we're not in the same century as David is, but we are still in the century of where there is many Goliaths all around us. In 1 John 2:16, it describes the world as there's the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Those are the Goliaths that are in this world today.
Sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt, và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta biết là những cái khổng lồ này đã qua truyền thông, qua internet, những cái tên khổng lồ này nó càng trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, mà nó khiến cho người ta định nghĩa lại đạo đức, người ta định nghĩa lại hôn nhân, người ta định nghĩa lại giới tính, và dường như là chúng ta thấy là không có cách gì thắng nổi. Và đây là cái hậu quả của những thế hệ trước loại bỏ Kinh Thánh.
The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. You know, through the media, the internet, these giants have become stronger, more powerful, and it has caused man to redefine morality, redefine marriage, gender. Seemingly, these are undefeatable giants in our lives. These problems are the consequences of, you know, previous generations who have started to reject the word of God.
Nó nằm ngay bên cạnh chúng ta, nó nằm ngay trong túi của chúng ta, nó mang theo chúng ta mỗi ngày. Chúng ta được cứu không phải để thỏa hiệp với thế giới chung quanh, chúng ta được cứu để chiến trận, chúng ta được cứu để chinh phục, và chúng ta được cứu để dành cho sự vĩnh cửu.
See, these giants are all around us, everywhere. We are saved not to compromise to the world around us. We are saved to fight. We are saved by God to conquer, and we are saved by God for something eternal.
Làm sao chúng ta thắng được? Sứ đồ Giăng xác định là sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Giăng Nhất đoạn 5 từ câu 4 đến câu 5.
So how do we win? How do we conquer these giants in our lives, in our world today? John the Apostle said that this is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.
Và như vậy vũ khí chúng ta là gì? Gươm Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời.
And what is our weapon against these giants? Our weapon is the sword of the Spirit, which is the Word of God.
Nếu sáng nay mà tôi không nói đủ cái sự quan trọng của lời Đức Chúa Trời thì tôi fail. Như vậy cho nên nhận biết lời Chúa thật là quan trọng, cho nên hội thánh mới có mở lớp như lớp học Kinh Thánh tối thứ tư, hội thánh mới có trường Chúa Nhật, hội thánh sẽ sắp tới đây trong tương lai chúng ta sẽ lại mở cái trường Chúa Nhật lại. Nhờ ơn Chúa phải tham dự vào trong những lớp học đó học lời Ngài. Các bạn sinh viên của trường của lớp thần học mở rộng. Nhờ sức Chúa. Chúng tôi biết là quý vị mỗi đêm mỗi tối mà đi học lời Chúa rất là khó khăn, nhiều công việc gia đình, nhưng mà nhờ Chúa để tiếp tục trang bị thành chiến binh, thành lãnh đạo của dân Chúa.
Now, if I don't tell you the truth of God's word today, then I would have failed. You know, there are many times where we can go and learn the Word of God. We have in weekdays that we can go and study the Word of God. Also, Sunday school will be fully reopened very soon. And by His grace, may we go and we attend so that we can learn His Word.
Tôi nhắc lại ba cái khổng lồ hiện nay chúng ta đối diện: sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Có những cái khổng lồ nào đang làm tổn hại linh hồn tôi chăng? Nhờ sức Chúa để cắt bỏ.
Now I've told you about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. My question to you guys is, are there evil giants that are damaging your souls now? By the power of the Holy Spirit and by the power of Christ, may He help us to cut off those giants.
Tôi muốn nói đến những khổng lồ về khó khăn. Có những khó khăn nào mà trong cái ban của mình, ban English Ministry, ban nam giới, ban tráng niên, thiếu nhi, có những cái khó khăn nào giống như khổng lồ David chăng? Mà nhiều khi mà bạn muốn giải quyết rồi đó, rồi có người giống như là anh của David đó, tới nói, nổ, chú mày đến đây làm gì? Nhóc chăn chiên kia, đi về đi. Trường hợp đó thì tôi và các bạn làm gì?
So, are there any giants in your ministry, in the English ministry, or in the Sunday school ministry, or the children's ministry? When you want to try and solve them, what happens when there are people like David's brothers who go and say, you know, why are you even here? Like, go home, little shepherd. In those cases, what are we to do?
Xin Chúa giúp chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của David là một người chăn chiên trẻ, tin vào lời Đức Chúa Trời hứa, vâng lời, dấn thân, thắng trận và trở thành người phục vụ dân Ngài.
What do we do? We go and pray to God, and that by His grace reminds us the story of the young shepherd David who believed in God's word to win spiritual battles. He obeyed God's word and became a leader of God's people.
Vào tháng 10 năm 2000, tại một buổi cầu nguyện điểm tâm của sĩ quan tại Wheaton, Illinois, thì Chuckler Kulos kể lại câu chuyện khi ông đến Quantico ở Virginia, nơi mà những sĩ quan học về danh dự, về dũng cảm và cam kết.
In October 2000, at a leadership conference prayer breakfast in Wheaton, Illinois, Charles Kulak recounted a story as when he went to Quantico, Virginia, where officers learned about honor, courage, and commitment.
Thì bây giờ ông được ở chung phòng với một sĩ quan khác tên là John Listerman. Mà John Listerman là một cơ đốc nhân, là một người của lời Chúa. Về qua John á, thì chắc là ông kể rằng tôi đoán về những điều về cái về cơ đốc nhân chắc phải là thật hay lắm, chắc là phải là thật tốt lắm.
Now, he shared a room with another officer named John Listerman, who was a Christian, a man of God's word. Charles said, because of John, I guess that this Christian stuff must be pretty good.
Sau khi họ tốt nghiệp, họ ra trường, họ đi cùng một đơn vị và chuẩn bị sang Việt Nam. John nói rằng tôi đã chứng kiến, chắc là nó nói là tôi chứng kiến John là một chiến binh, là một lãnh đạo phi thường, và chắc như còn thừa nhận là mọi người đều yêu mến anh ấy. Anh ấy cam kết với đồng đội, John á, thực là thủy quân lục chiến của thủy quân lục chiến.
After graduation, they both joined the same battalion preparing to go to Vietnam. Charles said, I then saw John Listerman as a warrior, a tremendous leader. People loved him. He was committed to his troops. He was a Marine's Marine.
Tháng 12 năm 1965 thì họ vào chiến tranh. Cuộc chiến của John Listerman chỉ kéo dài có một ngày. Và trong khi họ hành quân, anh hành quân mà cùng đồng đội hành quân, thì anh rơi vào cái ổ phục kích. John nhận nguyên một băng đạn vào đầu gối, rồi anh bị hất tung người lên. Băng thứ nhì thì viên đạn trúng ngay dưới cái phần dưới của trái tim của anh ta, xuyên qua bên này.
In December 1965, they went to war. John Listerman's war lasted one day. While on patrol, they ran to an ambush. John took a 50 caliber round to his kneecap. He was thrown into the air, and the second round hit him below the heart and it exited out his side.
Charles cũng bị trúng đạn nhưng mà không quá nặng. Anh bò tới chồng.
Charles was also wounded, but not as badly, and he crawled over to John.
Charles ông kể thế này: trước khi mà tôi có thể hỏi rằng bạn có sao không, tôi làm gì cho bạn bây giờ đây, thì John đã nói với tôi, bạn như thế nào, Chuckler, Bạn có sao không?
Now, Charles said this. He said that before I could ask anything of John, yeah, to ask if he was okay, can I do anything for him? John said to me, "How are you doing, Chucker? Are you okay?"
Khi mà tôi nói là ok, tôi ok, thì anh hỏi là vậy đồng đội của tôi của mình có an toàn không?
When I said okay, he then said, "Are my men safe?"
Tôi trả lời là đồng đội của bạn ok. Thì lúc đó John đã ngửa mặt lên trời và lặp đi lặp lại cái câu này: "Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ đồng đội của con. Cảm ơn Chúa đã chăm sóc họ."
And I said that your people are okay. Then John turned his head and looked up to the sky and repeated over and over, "Thank you, Lord. Thank you for caring for my people. Thank you for caring for me."
Và sau đó thì ông kể tiếp là chúng tôi được tái thương và tôi đã trở thành cơ đốc nhân. Bạn có biết tại sao không? Tôi muốn có lời kỳ diệu đã tạo thành một người như John.
We were later evacuated and then I became a Christian. Do you know why? As I wanted the magic word that makes a man like John.
Kể xong thì Charles Krulak, vị tướng 4 sao, hướng về những sĩ quan dưới quyền của mình tại bữa điểm tâm hôm đó và ông nói rằng: "Chỉ có những người lãnh đạo tin lời Chúa, sống theo lời Chúa mới đủ tiêu chuẩn làm người lãnh đạo danh dự, dũng cảm và cam kết."
Before finishing the story, 4-star General Charles Krulak turned to the officers under his command and said, "Only officers who believe in God's word, live according to God's word, to qualify as leaders of honor, courage, and commitment."
Đây là cái câu chuyện của David cũng như là Goliath, của Saul bỏ lời Chúa, Chúa sẽ bỏ lời người, và theo lời Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ người. Cái cuộc chiến đức tin và sự vô tín này nó đã có từ khi con người sa ngã, và cái tiêu chuẩn của người chiến sĩ của Chúa không hề thay đổi. Đức Chúa Trời đã tìm thấy David là người vào lòng Ngài, nhưng sự tìm kiếm của Ngài vẫn chưa dừng lại.
See, the conflict between faith and unbelief has been going on since the fall of mankind. So God's standard for his people have not changed though. God found David a man after his own heart, but his search there has not stopped and it is not over yet.
Buổi sáng hôm nay Ngài tìm ở đây giữa chúng ta. Ngài tìm những người chiến sĩ. Ngài tìm những người lãnh đạo. Đặt lời Chúa là quan trọng. Học lời Ngài, tin lời Ngài và sống cho lời Ngài.
This morning, God is seeking here among us the soldiers, the leaders who will learn his word, who believe in his word, who live and obey his word.
Bạn có sẵn sàng để thưa với Chúa: "Con đây, con sẽ làm người lính chiến con cho Ngài. Con sẽ làm người lãnh đạo dân sự của Ngài cho Ngài."
Are you willing to say yes? Are you willing to say, "Yes, my God, I am here. I will be your soldier. I will be your leader for your people."
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, lời Chúa thách thức chúng con buổi sáng hôm nay chỉ có một điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng con, là chính Ngài và lời của Ngài. Tha thứ cho chúng con khi chúng con coi lời Ngài là không quan trọng. Nhiều lúc chúng con không tin lời Ngài, nó bày tỏ trong việc chúng con không làm theo lời Ngài. Xin Chúa nâng đỡ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trở thành chiến binh cho Ngài, qua tin lời Ngài, làm theo lời Ngài và sống theo lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.